Hello. Dạ, xin kính mời tất cả chư vị đồng tu, chúng ta chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, với sự yêu cầu của chư Phật tử đồng tu ở tại đạo tràng này, cũng như những Phật tử ở trên mạng Internet, yêu cầu chúng ta có thêm giờ giảng và để trả lời những câu hỏi liên quan đến vấn đề tu tập, liên quan đến vấn đề tu hành của chúng ta. Mục tiêu, phương hướng, những thắc mắc đó chúng ta phải đả thông. Chúng ta phải làm sao chân tín, thiết nguyện, không còn nghi ngờ gì nữa, và ở đây hà thủ công phu. Con đường tu hành của chúng ta thật sự từ thân, từ tâm phải cải sửa, phải cải đổi. Ở trong đó thật sự câu A Di Đà Phật bất khả tư nghị. Bây giờ khoa học, những nhà khoa học gia đã chứng minh được những lời trong kinh điển thật sự là đúng chứ không phải sai. Những lời sâu xa, những lời thâm áo trong kinh điển Đại Thừa thật sự thật là vi diệu. Khoa học mới chỉ bước những bước tập tễnh để mà chiếu phá, để mà thấu suốt được vũ trụ nhân sinh, chân tướng của nó. Ở đây chúng ta có được những tài liệu nghiên cứu của viện, một sở nghiên cứu của Nhật Bản, bác sĩ Giang Bổn Thắng, một người Nhật, đã 8 năm qua nghiên cứu sự kết tinh của nước, quý vị. Những sự kết tinh của nước chuyển biến theo ý niệm của chúng ta, theo tư tưởng của chúng ta, theo tâm tư của chúng ta, nó kết hợp, nó kết tinh rất là đẹp đẽ, quý vị. Những giọt nước đó dưới sự đông lạnh, ở dưới kính hiển vi, kết tinh rõ ràng phản ánh được cái tâm tư của chúng ta. Nếu tâm tư chúng ta thiện, nó như hạt các kim cương. Nếu tâm tư chúng ta xấu thì nó cũng đen tối rời rạc như vậy, không khác. Bởi vậy cho nên nó không thể nào mà không giữ tâm thiện, quý vị. Không thể nào mà không niệm Phật cả. Lúc nãy có những Phật tử có những vấn đề từ tâm linh đến thể chất. Thật sự Phật đã đưa chúng ta câu trả lời rồi à. Chúng ta không chịu làm thôi. Ở trong đó chúng ta phải điều phục, quý vị à. Điều phục lại điều thân, phục tâm à. Điều hòa cái thân thể này cho nó khỏe mạnh, điều hòa cái thân thể này cho nó cường tráng, điều hòa thân thể này cho đẹp đẽ à. Chúng ta có thể làm được, quý vị à. Đây chỉ đơn giản nói về nước, chứ thật sự là tất cả vạn vật vũ trụ đều kết tinh mỹ lệ dưới cái tư tưởng, với cái ý nghĩ của chúng ta. Bây giờ cứ cho là nước không thôi đi, thì 60-70% trong đó nước chiếm 60-70% nước trong thân thể của chúng ta. Nếu chúng ta chỉ dùng cái tâm thiện thôi, quý vị, 60-70% thể chất đó nhất định biến lên đẹp đẽ như thế này, quý vị. Cho nên chúng ta quả quyết rằng pháp môn này không già, không bệnh, trẻ đẹp và không chết, quý vị. Đây là khoa học đã chứng minh điều đó. Bây giờ còn ở lại, chúng ta có làm hay không? Chúng ta có giữ tư tưởng, giữ ý niệm của mình cho thuần tịnh và thuần thiện hay không? Thuần tịnh như thế nào? Thuần thiện như thế nào? Một câu A-di-đà Phật chúng ta niệm tới nơi, quý vị. Một câu A-di-đà Phật chúng ta niệm chuyển biến tất cả những tư tưởng kiến giải. Chúng ta sẽ được những kết tinh mỹ lệ trong cái phần tử nước trong thân thể chúng ta. 60-70% nước trong thân thể chúng ta là trực tiếp ảnh hưởng với tư tưởng, ý niệm của chúng ta. Bởi vậy không thể nào, quý vị, nước ở bên ngoài nó kết tinh như vậy nó còn cách không gian, nó vẫn còn cách một cái ly. Nói chi nước trực tiếp trong thân chúng ta, làm sao không ảnh hưởng, quý vị. Cho nên điều này chúng ta phải điều thân, phải phục tâm, quý vị. Thân thể chúng ta hiện thời không được khỏe mạnh, yếu ớt, trong đó phải nhờ những hóa chất. Hóa chất là gì, quý vị? Là thuốc đó hả? Thuốc là hóa chất đó hả? Trong đó có những cái phản ứng phụ rất là nghiêm trọng. Tại sao chúng ta không lấy cái tự nhiên, không dùng cái năng lực của chúng ta để cải biến chúng, để biến hóa chúng? Thật sự đây đó, quý vị, là một dưỡng sinh đây là đạo dưỡng sinh Cho nên chúng ta đề nghị sao? Đề nghị mỗi sáng quý vị uống một ly nước ấm Thức dậy xong rồi chúng ta rửa mặt rồi uống một ly nước ấm xong rồi lễ Phật, quý vị. Chúng ta lễ Phật như hôm qua đã chỉ, thì nước đó chúng ta khi chúng ta uống cung cung kính kính, thành thành khẩn khẩn như vậy, hai tay bưng lên ly nước ấm đó, từng ngụm chúng ta uống vào, uống với một cái tâm tư cảm ơn, uống với một cái ý niệm thành kính, thiện ý trong đó. Nước đã đem sự tươi mát đến chúng ta, nước đem lại sự sống chúng ta, ta rất cảm ơn Thì chúng ta từng ngụm nước đó biến thành cam lồ, quý vị, để vào thân chúng ta sẽ gạn lọc tất cả những chất độc trong thân thể. Rồi chúng ta lễ Phật, quý vị, lễ Phật trong đó nửa tiếng, một tiếng đồng hồ, bao nhiêu chất độc nó toát ra, nó tiết ra trên đường mồ hôi, quý vị. Chúng ta làm như vậy nó điều thân, quý vị, thân thể chúng ta điều hòa lại lưu thông những cái động mạch nó bị chướng ngại, những cái động mạch nó bị tắc nghẽn, chúng ta lễ Phật đã thông tất cả. Ráng lễ nhanh một chút cho máu huyết nó lưu thông, mọi người. Nó đỏ mặt lên, nó nóng lên, cơ thể như vậy nó dễ dàng, những cái động mạch, quý vị, nó dễ dàng đã thông. Cho nên đường dây thần kinh, những đường dây mạch máu nó dẻo dai hơn, quý vị Nó là thì như thế nào? Sẽ không bị tai biến mạch máu não, quý vị. Nhất là những người lớn tuổi. Ở đây chúng ta ở trong xứ nước Tây Phương này dễ dàng mắc bị cái bệnh đó. Là tại vì sao? Hoạt động quá ít Chúng ta chỉ hoạt động với cái tâm tư của mình, với cái ý nghĩ, cảm tình của mình trồi sụp không đó, làm chấn động, tác hại đến những cái đường dây mạch máu như vậy, quý vị. Trong những cái cơn giận của chúng ta, trong những cái cơn buồn của chúng ta, những cái lo âu của chúng ta, làm sao, quý vị, tai biến mạch máu não Bởi vậy chúng ta lễ Phật, quý vị, lễ Phật rồi dẻo dai lại, nó điều hòa lại, điều thân Điều thân đó chúng ta lễ Phật phá bỏ nghiệp chướng, phá bỏ tất cả những phiền não. Chúng ta với Phật bỏ đi những cái lỗi lầm, phục tâm, quý vị. phục lại phiền não, phục lại nghiệp chướng, phục vào tập khí điên đảo, phục nó lại, và tâm nó điều rồi thì thân nhất định nó sẽ hòa thôi. Cho nên phải điều hòa thân và tâm chúng ta lại thì mới có thể tu đạo à. Điều chúng sanh, tuyên diệu lý, trữ công đức, thị phước điền. Những cái lời kinh á, trong kinh Vô Lượng Thọ nói chúng ta những đó quý vị. Trước khi tu học phải như thế nào? Chúng ta tu hành phải sao? Trước tiên phải điều thân à. Điều thân phục tâm lại quý vị. Như vậy chúng ta mới bước vào cửa đạo. Chúng ta mới bước vào ngưỡng cửa của Phật Pháp. Còn bây giờ chúng ta tu ở đâu quý vị? Ở ngoài cổng trường à. Chưa vào lớp được, chưa vào cổng được, làm sao thành công đây? Cho nên ở điều này chúng ta phải mở ra, phải đổi lại, phải biến đổi lại, biến đổi lại thân và tâm của chúng ta. Khoa học đã chứng minh rõ ràng quý vị à, tâm chúng ta như thế nào à, thì hình bóng nó sẽ như thế đó. Bởi vậy chúng ta phải cải, phải sửa, giáo rồi phải hóa. Rồi nương theo đó chúng ta không chấp vào thế gian này. Chúng ta chỉ dùng cái thân thể khỏe mạnh đó, cái tâm tư tốt đẹp đó, cái tâm tư sáng suốt đó để chi cái vị lấy công phu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Đó là mục tiêu, đó là phương hướng, là đường lối của chúng ta hiện nay. Làm sao đời này chúng ta có được cái cuộc sống hạnh phúc, có được cuộc sống an vui, có được cuộc sống nhẹ nhàng vui vẻ trong đó, và không thiếu gì tình đạo vị, không thiếu gì pháp vị, luôn luôn ở gần với Từ Tôn, luôn luôn ở bên cạnh Đức đó Từ Phụ, chúng ta làm gì không vãng sanh được cái gì? Cho nên chúng ta làm đúng, làm như lý như pháp, nhất định thành công. Bỏ hết tất cả những cái gì sai quấy, những cái lỗi lầm, chúng ta sửa lại quý vị. Cho nên ở đây chúng ta về dòng nhìn, dùng cái thời gian khoảng tiếng đồng hồ đây để trả lời những thắc mắc, những câu hỏi của các vị Phật tử nêu lên. Chúng ta cùng nhau thảo luận, cùng nhau mà xem coi những cái điều này nó có giống như chúng ta, trường hợp của chúng ta hay không. Nương theo đó chúng ta rút tỉa kinh nghiệm, học hỏi trong đó và áp dụng vào con đường tu hành của chúng ta. Dạ, xin mời thầy nêu lên câu hỏi.
Kính bạch pháp sư, kính thưa đại chúng, sau đây là một số những câu hỏi mà thiện trí nhận được. Câu hỏi đầu tiên, kính bạch pháp sư, xin pháp sư chỉ dạy cho con biết. Con đi tu học, có thầy dạy cho con khi đi kinh hành tới chữ Phật á, thì chân mặt bước xuống, còn thầy pháp sư thì dạy chữ Phật chân trái, như vậy thì thế nào mới đúng? Kính xưa pháp sư giải đáp dùm câu hỏi dạ. cho con.
Vâng, ở đây á, chúng ta nói chúng ta tu á, ở trong căn bổn, chúng ta tu á ở trong niệm, chúng ta tu ở trong tâm chúng ta, chứ không phải ở trên bước chân quý vị. Tất cả những lời, những bước chân đó là phương tiện thôi à. Không phải cái nào không có nói là chúng ta đúng, không thể nào nói họ sai. Mà chúng ta lấy cái số chung quý vị, lấy cái tập quán, cái thói quen, lấy cái thích của đa số để lấy lại một cái gì, một cái phương pháp đồng nhất. Cho nên ở đây chúng ta thấy A Di Đà, chữ A với chữ Đà thì bước vào. Còn nhiều người thì họ lại bước là chữ Di với chữ Phật. Mỗi người một ý mà, mỗi người một nét mà, không hề gì. Nhưng mà chúng ta đến với đạo tràng, chúng ta đến với cái bạn đồng tu, chúng ta đến với Phật thất, chúng ta phải hòa vào cái cái phương pháp, hòa vào những cái quy tắc, những cái quy luật, những cái đường hướng người ta đã sao quý vị, đã tu tập rồi à, người ta đã rút kinh nghiệm, người ta đã hành rồi, chúng ta không thể nào cải sửa được. Cho nên chúng ta muốn vào đạo tràng như vậy thì chúng ta phải theo những cái bước chân mà ở đạo tràng đó đã đặt ra, đã theo đó. Và chúng ta muốn tới đạo tràng khác thì chúng ta cũng phải theo cái quy tắc của họ. Không thể nào chúng ta thấy họ sai ta đúng quý vị à. Không có sai đúng trong đây à. Mà là chúng ta đây tùy theo phương tiện để mà đạt được nhất tâm mà thôi. Cho nên coi nó như thế nào. Có người thích niệm nhanh, có người thích niệm chậm, có người thích nhẹ nhàng, có người thích nhanh chóng để vượt qua phiền não. Mỗi người ý thích khác nhau quý vị. Cho nên từ cái điểm này chúng ta coi có thể hòa được hay không, có thể hòa hợp với nhau để mà cùng nhau tu hành hay không, cùng nhau tiến bước. Chúng ta hãy tôn trọng ý kiến của người, tôn trọng cái phương pháp của người. Nếu mà tương tự, nếu mà tương ưng, chúng ta theo họ. Nếu mà trái sẵn thì chúng ta ngồi lại giải quyết với nhau, coi như thế nào nó là hay, như thế nào nó tốt đẹp, chứ không phải tôi đúng bạn sai. Không phải quý vị, nhất định nó không phải. Cho nên ở đây chúng ta không có để ra đúng hay sai, mà chúng ta coi cái phương pháp nào hiệu quả nhất, tốt đẹp nhất, cùng tất cả có các thầy ở đây thì lãnh đạo để làm sao chọn cho mình một con đường tốt đẹp, một cái phương hướng tốt đẹp. Bởi vậy cho nên chúng ta tu là ở trong tâm, niệm ở trong tâm. Tất cả những cái phương tiện nếu đó là đều là ở bên ngoài để giúp đỡ chúng ta dễ dàng đạt đến nhất tâm. A Di Đà Phật.
Câu hỏi tiếp theo, trong câu hỏi này vị này có đến hai câu hỏi, con xin đọc câu hỏi thứ nhất. Kính bạch thầy, xin thầy chỉ dạy cho những người cư sĩ còn phải đi làm để nuôi thân thì niệm Phật như thế nào để được vãng sanh về miền thượng phẩm của cõi cực lạc?
Dạ vâng, đây là câu hỏi chung cho những người thanh niên, cho những người trung niên. Bởi vậy pháp môn này nói là dễ dàng, đơn giản. Chúng ta phải thấy được cái đơn giản, cái dễ dàng đó mà không có thiếu phần cứu cánh, không có thiếu phần hiệu quả trong đó. Hòa thượng Tịnh Không đề ra chúng ta thập niệm pháp, không phải niệm 10 hơi quý vị. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đó là một hơi. Niệm 10 hơi như vậy mà ngài chỉ chúng ta niệm 10 câu A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm 10 câu như vậy. Mỗi ngày 9 lần. Chúng ta chia đều ra, mỗi ngày 9 lần. Niệm 10 câu đó à. Thật sự mới nhìn vào thì thật đơn giản à. Dễ dàng hơn là cách dạy của Hòa Thượng Từ Vân. Ngài dạy chúng ta niệm 10 hơi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, một hơi. Tùy theo hơi ngắn hơi dài thì chúng ta niệm 10 lần như vậy. Hòa Thượng Tịnh Không lại cho chúng ta niệm 10 câu à. Chúng ta cứ từ tốn nhẹ nhàng niệm 10 câu quý vị. Thấy nó dễ, nhưng mà quý vị đầy đủ nghĩa lý trong đó. Tương tự tính nguyện và trì danh niệm Phật, tam tư lương đầy đủ. Ở đây quý vị, chúng ta phải tập chúng ta phải tu Hôm qua chúng ta nói là có chân tính, có thiết nguyện hay không Chân tính và thiết nguyện bảo đảm chúng ta con đường vãng sanh. Công phu phẩm vị cao hay thấp là do công phu niệm Phật cạn hay sâu chứ không phải ít hay nhiều cái vị. Bởi vậy cho nên tâm tâm chúng ta thấy trong kinh Vô Lượng Thọ nói văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, đều được vãng sanh, bất giả như thị, bất thành chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, cùng phỉ báng chánh pháp. Ở đây chúng ta nương theo cái câu này, cái nguyện này để chúng ta tu hành quý vị. Nghe được danh hiệu ta, văn ngã danh hiệu thì sao? Trí tâm tính nhạo Cái điều kiện của chúng ta là sao quý vị? Hãy trí tâm, hãy trung thành, hãy thành kính trong cái lúc niệm đó. Trí tâm tính nhạo, chúng ta thấy tin tưởng mà vui vẻ tin tưởng, chứ không có khổ đau tin tưởng, không có gò ép, không có gượng ép trong đó, mà chúng ta là tính nhạo. Nhạo là vui vẻ, hoan hỷ trong đó. Cho nên chúng ta niệm 10 câu Phật đó, hoan hỷ vui vẻ, thành thành khẩn khẩn trong đó. Tâm tâm, xin sao quý vị? Tâm á, chân tâm, vọng tâm đều quy hướng trở về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Tâm tâm á, chúng ta thấy hồi hướng không còn ở thế gian này quý vị Tâm tâm chúng ta chỉ tạm ở thế gian này thôi. Bây giờ làm việc, chúng ta làm việc ở trên đời này để cho nó qua, cho nó xong, cho nó thuận duyên, tùy thuận trong đó hoàn cảnh môi trường. Nhưng mà tâm tâm chúng ta sao? Tâm tâm hồi hướng Hồi hướng về đâu quý vị? Mỗi niệm chúng ta 10 câu đó, mỗi câu như vậy đều là tâm tâm hồi hướng. Pháp môn này không phải là chúng ta niệm Phật xong rồi hồi hướng quý vị, mà khi niệm Phật, mỗi một câu niệm đều là chí tâm tính nhạo, đều là tâm tâm hồi hướng. Cho nên pháp môn kỳ diệu chỗ này, tâm chúng ta luôn luôn ở Tây Phương Cực Lạc Quốc, nguyện sanh ngã quốc. 10 câu quý vị, có dễ không? Thật sự không khó Chúng ta chia cái thời gian ra, mỗi ngày 9 lần. Mỗi ngày chia ra đều ra 9 lần. Như thế nào quý vị? Cứ 1 tiếng, 2 tiếng lại nhắc nhở chúng ta hãy chí tâm tính nhạo, hãy tâm tâm hồi hướng, hãy nguyện sanh ngã quốc. Quý vị thấy đúng thật là người đó nhất định vãng sanh. Vì họ sao? Họ đối với đời này, đối với sự nghiệp, họ chỉ tạm làm cho nó hết, làm cho nó xong, viên mãn tròn đầy. Và chúng ta tâm vẫn là ở Tây Phương Cực Lạc. Cứ mỗi 2 tiếng nhắc nhở chúng ta hãy chí tâm, hãy vui vẻ, hoan hỷ, tin tưởng là có Đức Phật A Di Đà, có Tây Phương Cực Lạc Quốc, và chúng ta đã có phần vãng sanh Tây Phương. Nhắc nhở chúng ta như vậy quý vị, chứ không có bỏ quên nó Chúng ta thấy mỗi ngày chỉ có 9 phút đồng hồ mà trong đó nó sao quý vị? Nhắc nhở chúng ta không có quên Bỏ một cái là sao? Bỏ một thời nó thành nó trở thành 3 tiếng, bỏ một thời nữa thành 6 tiếng, quên mất Tây Phương. Cho nên từ sáng đến tối, trong các khoảng thời gian giữa đó, chúng ta luôn luôn nhắc nhở, nó gần quên lại cung kính chắp tay lên niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. 10 câu như vậy, 10 câu như vậy dễ dàng không đầy một phút. Không đầy một phút đó, tinh thần chúng ta vẫn còn mạnh mẽ, tinh thần chúng ta vẫn còn với vị tinh tiến trong đó, phiền não không vào được, phiền não không xen tạp vào trong 10 câu đó. Quý vị thấy không nào? Chúng ta trước khi niệm định tâm lại, ở trước cái bàn làm việc quý vị ngồi ngay ngắn lại, nếu mà có thể chắp tay lại định lại, và chúng ta từ từ niệm 10 câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, để hết tinh thần của mình, để hết tâm trí của mình chí tâm trong đó, chân thành cung kính trong đó, và tâm tâm nguyện hồi hướng về Tây Phương qua 10 câu niệm Phật. Cho nên sao quý vị? cứ mỗi một tiếng, cứ mỗi hai tiếng đồng hồ lại nhắc nhở chúng ta, à đây là giả, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, đây là ta bà, vẫn nhắc nhở chúng ta hãy rời khỏi ta bà. Quý vị ạ, chúng ta đã là người ở Tây Phương rồi, bởi vậy ở điều này chúng ta thấy rõ ràng, rõ ràng người đó tâm không còn ở thế gian nữa, họ không quên quý vị, không quên nhớ về Tây Phương, nhớ về cố hương. Có làm được hay không là do chúng ta có chân tín và thiết nguyện hay không, không phải khó quý vị